Chiến thần ở Dề, chương 1258, thiên tài bậc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy người vừa đến. Sắc mặt Đoàn Vô Nhai thay đổi. Nhíu mày, khó chịu chất vấn. Đoàn Vô Viêm, ai cho cậu vào đây? Ông ta cực kỳ tức giận. Biệt viện này nằm trong một góc hẻo lánh của Hoàng Phủ họ Đoàn. Vị trí không tốt lắm, nhưng Đoàn Vô Nhai không cho phép bất cứ ai vào đây ngoại trừ mình và Đoàn Ngự Yên. Vì đây từng là nơi chung sống của ông ta và người vợ quá cố. Cũng là nơi Đoàn Ngự Yên chào đời. Tuy bà ấy đã mất nhiều năm nhưng biệt viện này vẫn chứa đựng nhiều kỷ niệm tươi đẹp của hai người. Đương nhiên Đoàn Vô Nhai sẽ không cho phép người ngoài bước vào. Đoàn Hoàng có 5 người con trai. Đoàn Vô Nhai xếp thứ 2. Đoàn Vô Viêm xếp thứ 5. Hai người chỉ hơn kém nhau 2 tuổi. Tu vi cũng chỉ chênh lệch nhau một cảnh giới nhỏ. Ở hoàng tộc họ Đoàn, Đoàn Vô Viêm là người có thiên phú võ thuật chỉ đứng sau Đoàn Vô Nhai. Nhưng hầu như ai cũng cho rằng thiên phú của Đoàn Vô Viêm cao hơn. Dù sao thì Đoàn Vô Nhai cũng lớn hơn ông ta 2 tuổi. Thật ra, 5 năm trước hai người đều ở cùng một cảnh giới. Khi đó Đoàn Vô Viêm mới là người được vinh danh có thiên phú cao nhất hoàng tộc họ Đoàn. Cho đến 2 năm trước Đoàn Vô Nhai đột phá vào thần cảnh hậu kỳ mới vượt qua Đoàn Vô Viêm. Trong hoàng tộc, chuyện gì cũng được quyết định dựa vào thực lực. Không cần quan tâm các hoàng tử già hay trẻ. Chỉ phân ra ai mạnh ai yếu. Anh trai, anh hẹp hòi quá rồi đấy. Đoàn Vô Viêm đùa cợt cười. Chỉ là một biệt viện thôi mà. Nếu anh thích thì tôi có thể tặng anh một biệt viện lớn hơn. Cút ra ngoài cho tôi. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng quát. Nơi này là cấm địa của ông ta. Không ai được phép tự ý tiến vào. Đoàn Vô Viêm cũng không được. Ánh mắt Đoàn Vô Viêm trở nên sắc nhọn nhưng mặt vẫn tươi cười như cũ. Ông ta tùy ý đánh giá bên trong biệt viện. Mỉm cười nói với hai tên tùy tùng sau lưng. Biệt viện này hơi nhỏ nhưng dựa núi. Phong thủy không tệ. Tôi rất vừa lòng. Ngũ điện hạ. Ngài thích thì để tôi hỏi ý nhị điện hạ nhường cho ngài nhé. Tên tùy tùng sau lưng Đoàn Vô Viêm phối hợp đáp. Người đàng hoàng ai lại đi cướp đồ của người khác chứ? Sao tôi có thể bắt anh hai nhường nơi này cho tôi được? Ông ta lắc đầu cười. Đột nhiên nhìn Đoàn Ngự Yên. Ngự Yên à, chú năm thích nơi này lắm nhưng lại không muốn tranh giành với anh hai. Chú phải làm sao đây? Mặc dù cô ấy là con gái của Đoàn Vô Nhai nhưng từ nhỏ sức khỏe đã yếu. Hay bị bệnh nên cũng không tập võ. Hầu như luôn ở trong biệt viện này. Không thường xuyên gặp Đoàn Vô Viêm. Lúc này thình lình bị ông ta hỏi. Đoàn Ngự Yên hơi căng thẳng. Vô thức nắm lấy tay Đoàn Vô Nhai. Ngập ngừng trả lời. Chú đã nói là không muốn tranh giành với bố cháu rồi. Cần gì phải hỏi lại cháu à? Đoàn Vô Viêm. Mặt Đoàn Vô Nhai tối sầm. Tỏa ra hơi thở võ thuật lờ mờ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đoàn Vô Viêm. Ông ta lạnh giọng nói. Lập tức cút ra khỏi đây. Nếu không đừng trách tôi không nể mặt cậu. Đoàn Vô Viêm hoàn toàn không sợ. Đùa cợt nói. Có lẽ lát nữa nơi này sẽ thuộc về tôi đấy. Dứt lời. Ông ta và hai tên tùy tùng rời khỏi đây. Ha ha ha. Đoàn Vô Viêm hả hê cười thật to. Nhìn bóng lưng của ông ta. Trong mắt Đoàn Vô Nhai ngập tràn lửa giận. Từ nhỏ hai người đã như nước với lửa. Thường ngày cũng âm thầm đấu đá nhưng chưa có lần nào Đoàn Vô Viêm dám chủ động khiêu khích như hôm nay. Điều này làm cho Đoàn Vô Nhai có dự cảm không lành. Bây giờ ông ta đã được chỉ định làm người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn. Đáng lẽ ra Đoàn Vô Viêm đã không còn tư cách cạnh tranh với ông ta nữa rồi. Sao đột nhiên dám sắc sược như vậy? Bố ơi! Đoàn Ngự Yên cực kỳ căng thẳng. Nắm chặt tay bố mình. Trong mắt hiện lên sự lo âu. Đoàn Vô Nhai lấy lại bình tĩnh. nở nụ cười hiền từ như thường ngày với con gái. Bố không sao đâu. Keng, ngay lúc này, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Đoàn Vô Nhai thay đổi. Trong hoàng tộc họ Đoàn, chuông được dùng để thông báo Đoàn Hoàng mở cuộc họp khẩn cấp. Lần gần nhất tiếng chuông này vang lên là khi Đoàn Vô Nhai đột phá vào thần cảnh hậu kỳ. Được Đoàn Hoàng sắc phong là người thừa kế vào 2 năm về trước. Bố mau qua đó đi. Có lẽ ông nội có chuyện quan trọng đấy à? Đoàn Ngự Yên thúc giục. Bố biết rồi. Đoàn Vô Nhai không dám trễ nải. Vội vàng ra ngoài. Nhưng ông ta vừa bước ra khỏi biệt viện thì đột nhiên có dự cảm xấu. Dặn dò một tùy tùng chuẩn bị đi theo mình. Các ông ở lại bảo vệ cô chủ. Rõ. Tùy tùng này là một cụ ông có thực lực thần cảnh hậu kỳ. Luôn đi theo bên cạnh Đoàn Vô Nhai. Giờ đây được ông ta ra lệnh bảo vệ Đoàn Ngự Yên. Cụ ông cũng cảm giác được có gì đó khác thường. Bố, bố nhất định phải về an toàn nhé. Nhìn bóng lưng của bố. Không hiểu sao Đoàn Ngự Yên cứ thấy bồn chồn. Thầm cầu nguyện cho ông ta. Trong hoàng phủ họ Đoàn. Tại một phòng họp sang trọng đậm chất cổ điển, người của dòng chính hoàng tộc họ Đoàn đã vào chỗ. Đoàn Hoàng ngồi ở ghế chủ tọa. Phía dưới là 5 hoàng tử cùng những người cầm quyền trong hoàng tộc. Đoàn Vô Nhai ngồi ngay bên trái Đoàn Hoàng. Cực kỳ ngỡ ngàng khi nhìn thấy Đoàn Vô Viêm thế mà được ngồi ngay bên phải Đoàn Hoàng. Đoàn Vô Nhai là người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn. Ngồi ở đây là lẽ đương nhiên. Đoàn Vô Viêm thì có tư cách gì để ngồi ngay bên phải Đoàn Hoàng chứ? Trước đây vị trí đó luôn dành cho một trưởng lão thần cảnh hậu kỳ trong gia tộc. Vậy mà bây giờ vị trưởng lão ấy lại ngồi bên cạnh Đoàn Vô Viêm. Chỉ một sự thay đổi đơn giản nhưng lại khiến cho nhiều người băn khoăn. Khi Đoàn Vô Nhai nhìn Đoàn Vô Viêm. Đoàn Vô Viêm cũng đang đưa mắt về phía ông ta. Khóe miệng còn đùa cợt nhếch lên như đang chào phúng. Hoàng chủ, tất cả đã đến đông đủ rồi à? Lão quản gia của hoàng tộc họ Đoàn lên tiếng. Đoàn Hoàng gật đầu, nhìn lướt qua xung quanh. Cất giọng, hôm nay tôi có 2 chuyện quan trọng muốn nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Giữ bình tĩnh, 2 chuyện mà Đoàn, cách chương.